This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn qua phần phụ trách của đầu bếp Mỹ Liên của chúng ta sau đây. Và thưa quý vị, trên đường lại đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện của chị Mỹ Liên đã có mặt trở lại rồi. Chị Mỹ Liên ơi, hôm nay chị có khỏe hay không chị?
Chị khỏe, cảm ơn em Hoàng Tính.
Dạ, sáng giờ em không có uống được miếng nước nào hết trơn, thử ra cái cổ nó khô quá chị ơi.
Ôi, bận dữ vậy sao em?
Dạ, chưa có hớp ngụm nước nào hết trơn, thử ra cái giọng nói nó hơi bị khô khô chút xíu. Em thấy là vậy, nó không có ướt át như mấy ngày kia. Ướt át là vì mình có nước.
Chị nghe
thưa quý vị, đầu bếp Mỹ Liên của chúng ta, chị Mỹ Liên sẽ đến với chương trình cứ 2 tuần lần nha thưa quý vị. Tuần trước đó, tức là tuần trước hay nữa, tức là chị Mỹ Liên đã đến với chúng ta qua cái món được mang tên là cái món kiểm. Không biết là quý vị nào có thực hiện cái món kiểm chưa? Nếu mà quý vị đã thực hiện rồi, quý vị nhớ gọi vào chia sẻ thêm nhé. Và tuần này đến với chương trình, chắc chắn là chị sẽ có được những cái món thật là đặc biệt theo yêu cầu của quý vị thính giả đồng hương của chúng ta đã đặt order chị, phải không chị?
Đúng rồi, theo yêu cầu của chị Quảng Xuân của lần trước đó, thì hôm nay chị sẽ trao đổi với lại các bạn nghe đài cái món chuối xào dừa.
Chuối xào dừa này.
Bên cạnh đó thì chị cũng nói thêm về cái món chè chuối và so sánh xem là hai cái món này đó thì có những cái nguyên liệu gì nó giống nhau, có những nguyên liệu gì nó khác nhau khi mình nấu. Và cái cách nấu của hai cái món này nó khác nhau như thế nào? Có nhiều bạn thì đã nấu chè chuối ăn thường nhưng mà muốn không biết làm cách làm chuối xào dừa. Thật ra nó rất là dễ. Hoàng Tính thấy sao?
Em thấy quá tuyệt vời chị ơi. Bởi vì sao vậy? Bước vào chợ Việt Nam, tất cả những cái ngôi chợ Việt Nam, thí dụ như là Trường Nguyên, chợ Hồng Kông hay hoặc là quý vị đến với ngôi chợ Thuận Phát của Cali Sài Gòn Mall, quý vị đều thấy có chuối quá trời chuối luôn, đi không chừng muốn chuối nhủi, nhìn chuối muốn chuối nhủi luôn vậy đó. Với cái chuối đó thì các bà nội trợ, những cái người chuyên môn làm bếp thì họ cũng thường lựa một hai nải về, nếu mà gia đình có thờ phượng thì họ thường lấy cái đó để mà họ thờ phượng trong một vài ngày, rồi sau đó đem xuống để cả nhà dùng. Đôi khi dùng không hết thì nó lại tạo ra những cái màu rất là đen là sẫm, nhưng mà tinh tế không biết sao đen sẫm chứ mà bên trong cũng rất còn rất là ngon lắm. Và nói đến chuối thì quý vị biết là chúng ta có rất là nhiều những cái món mà trong đầu của mình suy nghĩ mình làm ra những cái món chuối cũng rất là hấp dẫn. Và ngày hôm nay thể theo là yêu cầu của quý vị thính giả thì chị Mỹ Liên cũng sẽ gửi đến cho chúng ta hai cái món chuối rất là đặc biệt thưa quý vị, đó là chè chuối xào dừa với lại cái chè chuối, để chúng ta so sánh nó như thế nào cũng rất là hay, rất là lý tưởng đó đó chị Mỹ Liên ơi.
Rồi bây giờ mình đi chợ ha em.
Dạ, mình đi chợ Thuận Phát đi chị. Hôm nay mình đổi chợ đi, chợ Thuận Phát đi.
Mình đi chợ.
Dạ.
Để không biết hôm nay chị Quảng Xuân có thời giờ để mà nghe không?
Có.
Nhưng mà
chị
hy vọng là nếu không có thời giờ thì chị sẽ nghe lại.
Dạ, chị có nghe đó chị. Chị nghe chút cho chị vô cho chị coi. Bây giờ mình vô chợ Thuận Phát, chợ Thuận Phát lúc này đông quá chị ơi. Người ta vô đây.
Ngày chủ nhật.
Không phải, người ta vô đây. Người ta vô đây người ta coi đá banh. Cái thứ nhất coi đá banh, cái thứ nhì người ta đi chợ đồng chợ búa rồi, thấy lúc này ở cái khu Cali Sài Gòn cũng rất là nhộn nhịp hả chị ha.
Đúng rồi.
Dạ.
Những cái qua món ăn bán phía bên cạnh chợ đó cũng rất là đông khách.
Dạ, cái hàng mà ăn uống thì mình tính thấy cũng rất là tấp nập trở lại nhân cái mùa World Cup này. Đó. Rất là hấp dẫn. Thôi giờ mình tạt bên chợ đi. Tạt bên chợ.
Rồi. Để làm chuối xào dừa thì mình cần có một nải chuối sứ. Nhưng mà đặc biệt cái nải chuối sứ để làm chuối xào dừa thì nó vừa chín tới thôi. Không có đợi chín rục. Nếu mà mình mua một nải chuối, mình có một nải chuối mà chín mùi, thật là mùi rồi đó. Ví dụ mình để mình thắp nhang rồi sau đó mình mấy ngày thì nó chín mùi thật mùi thì mình nên nấu chè chuối. Chứ không nên làm chuối xào dừa.
Nếu mà chín rục rồi thì mình làm chè chuối thôi. Còn nếu mà quý vị
còn
mua,
nó vừa chín thì mình làm chuối xào dừa.
Như thế nào mình biết nó là vừa chín tới thưa chị?
nó vừa chín tới thì cái vỏ nó đã vàng rồi,
tức là từ
nhưng
xanh
mà nó
chuyển
cũng chưa có mềm. Mềm
từ xanh nó,
cái vỏ
qua
nó
vàng.
Đã vàng rồi nhưng,
okay.
nhưng mà bên trong cái nó chưa thật là mềm,
okay.
cái vỏ chuối nó cũng chưa có thâm kem.
Ok, yeah, yeah, yeah.
Mình rờ thì mình thấy nó còn độ cứng, còn nếu mà chuối chín mùi thì nó rất là mềm,
đúng, và nó thâm kem ra. Nữa một nải chuối,
một nải chuối thường một nải chuối nó cỡ 15-16 trái.
Dạ, 15-16 trái gì đó. Dạ, 15-16 trái.
Rồi mình có khoảng 1/2 cốc đường.
1/2 cốc đường.
Tại vì cái món chuối xào dừa thường đó là mình không có ăn ngọt lắm.
Tại sao vậy chị?
Mình ăn nó vừa vừa nó ngon hơn.
Với lại chuối
là
nó cũng đã
ăn
có
thật là ngọt chuối. Chè chuối thì chè chuối một cái nải chuối chín mùi thì mình nấu một cốc đường. Còn cái chuối xào dừa thì mình làm 1/2 cốc thôi.
Dạ vâng, 1/2 cốc đường. Rồi sao nữa chị?
Rồi mình có khoảng cái bột khoai với bột bán đó, mỗi thứ mình có khoảng 50 gram. Thì 50 gram bột khoai đó là mình đựng nó được một cái cốc. Còn 50 gram bột bán thì mình có 1/2 cái cốc.
Dạ vâng.
Mình có một chút khoảng một muỗng cà phê lưng lưng muối. Thường là tất cả những món chè, món ngọt, mình nấu cái gì mình cũng bỏ một chút xíu muối vô đó, thì cái món ăn của mình nghe nó dịu ngọt hơn. Mình không bỏ quá nhiều nhưng mình bỏ chút xíu muối.
Dạ vâng. Dạ, một muỗng
rồi
cà phê
cái
lưng.
Món
dạ vâng, một muỗng cà phê lưng muối nha thưa các bạn.
Rồi cái món chuối xào dừa đó thì chị sẽ bỏ cái mè rang. Tức là cái mè mình rang nó vàng đi.
Mè rang thì thường chị mua cái loại nào thưa chị?
Mè trắng cũng được,
mè trắng
mè vàng cũng
ha.
Được, không có khó khăn lắm. Hoặc ở nhà mình có sẵn cái mè gì, mình đã rang sẵn một ít muối mè rồi thì mình để xài cái mè đó cũng vẫn được.
Nhưng mà nếu mà quý vị mà có đi ra chợ, quý vị mua một cái bịch mè về trong cái khu mà đồ khô mà bột mè đậu này nọ thì quý vị về quý vị rang sơ nó thôi phải không thưa chị?
Đúng rồi, rang sơ.
Đúng rồi, mè rang rồi thưa chị. Rồi.
Rồi mình có một ít lá dứa, một ít hành lá.
Lá dứa nè, hành lá.
Rồi mình có khoảng một muỗng canh bột năng.
Một muỗng canh bột năng nè.
Một lon nước cốt dừa.
Trong cái bột năng này thường thì là chị lọ lừa cái loại nào thưa chị?
Kiểu nào cũng được,
bột năng
cũng
đó.
Được. Nếu mà bột năng là để làm nước cốt dừa kiểu này thì bột nào cũng được. Còn nếu mà chị làm bánh da lợn hay là chị làm những cái bánh mà nó cần thật dai đó, thì thường là chị xài bột Vĩnh Thuận. Chị thấy bột Thái Lan nó rẻ hơn nhưng mà nó cái độ dai, ví dụ chị làm bánh bột lọc thì chị không có làm mấy cái bột của Thái Lan mà thường chị làm bột Vĩnh Thuận, chị thấy cái độ dai nó thích đúng hơn.
Yeah. Yeah.
Mình cần một lon nước cốt dừa Savoy đó, khoảng 400 ml.
Một lon cốt dừa Savoy.
Rồi cái món chuối xào dừa đó, để cho nó ngon thì mình cần một ít khoai mì, cỡ một bao khoai mì. Khoai mì đó thì mình có thể mua cái khoai mì còn vỏ ở nhiều chợ. Mình cũng có thể mua cái khoai mì người ta đã lột vỏ, người ta đông lạnh trong mấy cái tủ đông.
Cũng được hả chị?
Đều được.
Okay.
Cái khoai mì mà còn vỏ thì nó cũng hên xui lắm. Có khi mình về, mình do người ta phải bảo quản lâu ngày, có khi mình về thì nó ở trong nó bị sượng hoặc là nó bị chạy chỉ đó. Người ta hay nói vui đó, ví dụ như cái gì mà sượng, người ta nói chạy chỉ, giống như khoai mì chạy chỉ đó thì thường khoai mì còn... Bên cạnh đó có khi nó rất là tươi thì nó ngon.
Em thì em thường á, nếu mà mua khoai mì á, em thích em vô mấy chợ mễ chị.
Đúng rồi.
Yeah.
Chợ
yeah.
mễ cũng có mà chợ yeah. Việt Nam chợ yeah. nào cũng có.
Nó tươi mà nó ngon chị. Em thấy.
Đúng rồi.
Yeah. Yeah. Cỡ 1 pound khoai mì hết chứ tôi kêu ha.
Cỡ 1 pound khoai mì. Yeah. Rồi bây giờ mình nói tới cái chuyện mà bắt đầu nấu ha, hay là mình nói tới cái nguyên liệu của chứ.
Ủa xong hả chị? Xong rồi hả chị?
Ở bao nhiêu nguyên liệu đó là đủ rồi em.
Ủa sao món này có hành lá nữa chị?
Ok, vậy mới đặc biệt.
Ngộ quá thưa quý vị ha. Có lá
có
dứa nè.
Có xíu hành lá,
nè,
vậy mới đặc biệt.
Lá dứa nè, ít hành lá này, hành lá quý vị mua rẻ mà, đồng ba bó, theo như mà tính biết thôi, còn giờ không biết đồng
có bữa
bó.
Đồng tới 5 bó là
em. Nhưng mà em thích cái loại mà cái cọng nhỏ hơn chị ơi, nó còn thơm
đúng
lắm.
Đúng rồi, yeah. Mà thường những cái lúc mà bán rẻ thường là cọng rất là lớn.
Dạ yeah, đúng vậy chị. Nhưng mà cái mùa này thì mà tính thấy ra những cái bó hành nhìn thấy nó rất là tươm tất, nó rất là, tại vì cái có lại cái thời tiết trong 1-2 tháng nay quý vị thấy cũng rất là đẹp, tưới nước bón phân đầy đủ cây lá này nọ, nó ra rất là đẹp thưa quý vị, nhất là hành lá mà tính khoái vô nhìn vàng lắm, nhìn đẹp lắm chị. Rồi tiếp chị.
Rồi bây giờ á, cái nải chuối mà mình mua, mình lựa chọn cái trái nó tròn mập, nó đẹp rồi, mình về mình cắt rời từng trái ra, mình rửa cho sạch, mình để nguyên vỏ nha.
Đấy, 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 để khoan chị, cho em nói cái. Đấy, thấy không? Mua cái nải chuối chứ quý vị cũng phải biết lựa cái nải chuối nó vừa chín tới nhưng mà nó phải vừa tròn, nó vừa đẹp nha thưa quý vị ha. Chứ đừng có cái anh nải nào mà cứ ống tong ống teo không có được nha, cho nó tròn tròn xíu cho nó đẹp. Rồi chị.
Rồi mình cắt rời từng trái, mình để vỏ, mình rửa cho thật là sạch sẽ, sau đó mình luộc, mình đem cái chuối đó mình luộc đi. Thì cái thời gian mình luộc đó là tối thiểu là 10 phút mà tối đa là cỡ 15 phút thì chuối nó mới chín.
Luộc 15 phút hả chị ha?
Luộc 15 phút.
Nhớ nha thưa quý vị, cắt rời ra từng trái chuối, rửa sạch đi, còn vỏ nha, rửa sạch đi, để vỏ đó, xong rồi chúng ta luộc 15 phút. Rồi, tiếp tục chị.
Rồi bây giờ nếu mà để cho mà dễ cắt á, tại vì sau đó mình sẽ cắt lát cái chuối này, thì mình lột vỏ, mình cắt lát thì để cho dễ cắt, mình có thể để trong tủ lạnh khoảng 30 phút, cái chuối nó xe lại đó, khi mình cắt á, nó đẹp hơn.
Bỏ tủ lạnh bao nhiêu chị?
Khoảng 30 phút, nửa tiếng, còn mình không có thời giờ, mình cứ để cả tiếng đồng hồ trong đó cũng sao, hoặc là mình mắc làm chuyện khác thì
đó.
Nhưng mà để cỡ 30 phút, ok.
Quý vị cứ việc luộc xong 15 phút rồi quý vị ra coi nửa hiệp đá banh là vô lấy ra được hả? Quý vị. Đá banh đang đá kìa, đang đá kìa chị. Rồi, ok.
Rồi cái khoai mì á, nếu mà mình mua khoai mì đông lạnh đó thì mình để cho nó rã đông đi, xong mình cắt miếng vừa ăn, mình hấp chín. Miếng vừa ăn thì có thể là bằng hai lóng tay.
Vừa ăn cỡ hai lóng tay. Định hỏi chị nói luôn.
Rồi.
Hai lóng tay.
Mình hấp cái khoai mì này cho nó chín. Nó chín mà chín chín cái độ giống như mình có thể khoai mì rồi mình chấm muối mè mình ăn vậy đó.
Khoai mì chúng ta cắt miếng vừa ăn thôi nha thưa quý vị, khoảng hai lóng tay. Chúng ta hấp chín nó. Tại sao mình không luộc mà mình hấp nó chi chị? Luộc nó cũng chín vậy.
Thì luộc nhưng mà nó luộc thì nó ra nước. Thì chị thường là chị hấp.
Ồ, thì ra là vậy. Rồi, em hiểu rồi. Hấp chín, rồi.
Rồi, bây giờ bột khoai đó. Cái số bột khoai mình rửa sạch, mình nấu trước cho nó chín bột khoai.
Hai thứ luôn hả chị?
Không. Ở Mỹ này đó, hồi xưa khi chị còn ở Việt Nam đó, thì bột bán á, thì chị cũng nấu như bột khoai. Nhưng mà ở đây đó, cái lần đầu tiên mà chị, hồi đó chị mới qua mà chị làm, chị bị bể. Là cái bột bán mà em bỏ vô em nấu hả, một hơi nó nở bự ra, nó rất là làm cho cái nước nó lên. Cho nên là bột bán mình chỉ có khi mình nấu lần xong xuôi rồi á, mình để trong một cái rổ nhỏ xíu đó, mình hoặc cái rây đó, mình rửa bột bán rồi mình bỏ vô cái nồi tắt lửa liền. Cái bột bán không có nấu cùng với bột khoai. Còn bột khoai mình nấu khoảng 15 phút mới mềm đó.
Bột khoai mình nấu 15 phút đi ha, thấy quý vị ha.
Nấu xong mình rửa sạch sẽ thì cho nó bớt lên, không có lên cái bộ của cái nước, mà mình lại đo được cái độ chín của bột khoai cho nó thật là ngon. Rồi cái lon nước cốt dừa đó. Cái lon nước cốt dừa bây giờ mình làm cái nước, nó dễ vậy đó, ba gần xong rồi đó. Bây giờ mình làm cái nước cốt dừa. Hay là gọi là nước sốt của cái món này cũng được. Bây giờ mình làm nước cốt dừa thì mình có một lon nước cốt dừa. Mình
lon lớn hay lon nhỏ vậy chị?
Nếu mà mình muốn ăn thật là béo, mình làm lon lớn 525ml. Còn nếu mình ăn vừa, chị nghĩ là một nải chuối, một cái lon 400ml cũng vừa rồi. Nhưng mà ai thích ở nhà có sẵn lon lớn hay ai thích nhà tôi là thiệt là béo mới ngon. Thì mình
thôi.
Làm cái nào cũng không có sao.
Tỷ hỷ.
Thì mình có một lon nước, mình đổ hết lon nước cốt dừa ra cái nồi. Sau đó mình thêm vào khoảng nửa lon nước. Rồi mình quậy đều cái nước. Cái nước cốt dừa đó, mình bỏ đường vô, mình quậy đều rồi mình bắt lên bếp mình nấu.
Bỏ đường nhiều ít chị?
Bỏ hồi nãy chị có nói 1 phần 2 cốc đường. Mình bỏ một đường và mình bỏ chút xíu muối vô mình nấu.
Bỏ 1 phần 2 cốc đường. Rồi mình có bỏ thêm gì nữa không chị?
Khi mình nấu nó vừa sôi đó.
Vừa sôi.
Thì mình bỏ cái bột khoai mà mình đã nấu rồi đó.
Thì bỏ bột khoai vào. Vào chung luôn ha. Rồi sao nữa chị?
Rồi mình lấy thêm nữa, khoảng gần nửa lon nước. Mình quậy với lại một cái muỗng bột năng đó. Khi mà cái nồi nước cốt dừa của mình nó đang sôi, mình bỏ bột bán vô rồi. Thì cái một muỗng nước cốt dừa, một muỗng bột năng với lại nước mình đã quậy sẵn rồi đó. Thì mình cho vô từ từ trong cái nồi nước cốt dừa. khi mình thấy nó sền sệt, đừng đổ vô một lần. Nhiều khi các bạn đổ vô một lần nó quá đặc rồi, mình lại thêm nước thì nó lại dư nước hoặc là nó không ngon. Mình đổ vô từ từ, mình thấy nó sền sệt là được. Sau đó mình bỏ cái, lúc đó mình bỏ một ít lá dứa vô để mình nấu cho lá dứa nó thơm đó. Rồi sau cùng đó là, cuối cùng đó là mình sẽ rửa sạch bột bán, mình bỏ vô. Tắt bếp, bỏ một nhúm hành lá vô. Lúc hành lá là bỏ vô lúc này nè. Thì lúc này mình sẽ có một cái nồi nước cốt dừa đó, trong đó nó có bột khoai, bột bán rất là béo, vừa ngọt, ngọt vừa rất là béo ngon và nó thơm mùi hành.
Chị, cái hành mình sắc nó sao mình?
Để... Hành sắc nhuyễn giống như là làm mỡ hành vậy em.
Quý vị sắc nhuyễn ha. Sắc nhuyễn
hành sắc như
chị
là mỡ hành vậy đó.
Chị. Bên kia khoai mì chín á.
Rồi không em, rồi bây giờ còn cái chuối sau khi mình là để mình cắt, mình lột vỏ rồi đó, mình cắt lát, mình cắt lát một trái thì nghĩ cắt cỡ 4-5 lát gì đó. Rồi khoai mì đó của mình cũng hấp chín rồi, mình để chuối, mình thích thì mình bỏ khoai mì trong nồi nước cốt dừa cũng được, còn không mình cứ để chuối ra dĩa, mình để khoai mì ở trên, rồi cái mình chan cái nước lên, mình rắc một tí mè. Bạn nào thích ăn đậu phộng thì rắc đậu phộng, còn thích mè thì rắc mè. Sau đó thì sao thì tùy hoàn tính.
Trời ơi.
Nó bắp rất là béo ngon, mà nó rất là... Ở chỗ này đó, ở chỗ này xin lưu ý đó, là thứ nhất là cái nải chuối của mình nó phải ngon.
Đúng rồi chị.
Thứ hai là mình luộc cho nó phải chín. Chứ nếu mà nó còn sừng sực á, thì ăn nó không có ngon. Tại vì chuối xào dừa đó thì chuối mình không nấu trên bếp, mà mình luộc rồi mình cắt ra mình để trên dĩa. Khoai mì thì mình có thể, mì thì mình có thể bỏ vô nồi, nhưng mà mình nấu cũng được. Nhưng mà nếu mình hấp chín mềm rồi mình để ra, ở dưới là chuối, ở trên là khoai mì. Rồi mình múc cái nước cốt dừa mà có bột khoai bột bán ấy, có một tí hành. Em lúc đó em sẽ thấy nó màu trắng tinh, nó có một tí xanh xanh của hành. Và khi em ăn thì em sẽ thấy cái mùi thơm của hành, nó làm cho món ăn nó tăng lên rất là ngon. Mà thường đó là người miền Nam, người Nam Bộ đó, nấu có nhiều món ăn thì sẽ làm có hành. Nhiều món ăn mà dùng nước cốt dừa đó thì người ta sẽ bỏ hành vô. Thí dụ ăn bánh bèo ngọt đó em. Ăn bánh bèo mà bánh bèo ngọt, bánh bèo tức là đổ nước đường vô. Có lúc nào chị sẽ trao đổi đổ nước đường vô trong bột rồi mình đổ bánh bèo. Thì khi mình trét đậu xanh, rồi mình rưới nước cốt dừa lên để mình ăn đó, bỏ mè vô đó, thì nước cốt dừa này nó cũng có một tí hành lá. Thì cái mùi thơm nó rất là đặc trưng của cái món ăn. Có nhiều người thấy lạ, nhưng mà rất nhiều người ở miền Nam nó thường là ăn như vậy và thấy rất là ngon. Nhưng mà nếu các bạn ở miền vùng miền khác thì thấy lạ, nhưng mà ăn vô là cũng thấy thích liền.
Ngon quá vậy ơi.
Rồi bây giờ mình nói luôn cái chuối ra. Dạ, chưa
thì chút xíu đi mình nghỉ, chút xíu kỹ, chút xíu mình trả lời hả chị ha. Ngon quá chị ơi.
Em uống nước đi, cái giọng nghe nó thật lên nha.
Cảm ơn chị rất là nhiều. Chúng ta sẽ trở lại với quý vị trong chốc lát nữa thôi nha thưa quý vị.
One Solution tọa lạc trong khu chợ Trường Nguyên. On One cung cấp tất cả các dịch vụ về bảo hiểm, sức khỏe, nhân thọ, xe, nhà của cá nhân, thương mại cùng nhiều dịch vụ khác, giúp điền đơn thi quốc tịch, xin Medicaid, chip. Ngoài ra, văn phòng chúng tôi sẽ giúp quý vị khai thuế cá nhân, cơ sở thương mại, bookkeeping, bảo đảm an toàn, uy tín, giúp quý vị tránh rắc rối với sở thuế. Chủ cơ sở thương mại cần tham khảo về dịch vụ hệ thống POS Credit Card. Chúng tôi có chương trình đặc biệt No Contract Free System với giá cả có thể thấp đến 1.5% hay 5 cent cho mỗi lần cà thẻ. Hãy liên lạc với On One ở số 469-209-0202, 469-209-0202 hoặc anh Huy Phan 972-567-0005.
Hãy đến với Smiley Dental, quý vị sẽ luôn có nụ cười thật tươi.
Tại Smiley Dental, khi niềng răng, bạn chỉ trả 49 đồng một tháng, tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Smiley Dental cung cấp tất cả các dịch vụ nha khoa tổng quát, chuyên các bệnh về răng, nhổ răng, trồng răng, tráng răng, clean răng, nha khoa thẩm mỹ.
Smiley Dental, dịch vụ nha khoa thật tốt với giá cả phải chăng, cho bạn một nụ cười khỏe đẹp. Mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, nhận hầu hết các bảo hiểm Medicare và chip.
Có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm, hãy gọi điện thoại 1-866-949-1639 để lấy hẹn trước.
Hoặc ghé thăm một trong 18 địa điểm của Smiley Dental trong vùng Dallas Fort Worth. 1-866-949-1639, 1-866-949-1639.
Thông báo, quý vị cần việc làm xin liên lạc S&D Manufacturing trong giờ làm việc tại Dallas và Garland. Xin liên lạc bà Hồng Lý hoặc cô Vân, điện thoại 214-340-1592, 214-340-1592, địa chỉ 12215 Forest Gate Drive, Dallas, Texas 75243, tại Arlington. Xin liên lạc Mr. Đức Phạm, điện thoại 682-270-8096, 682-270-8096, địa chỉ 2071 East Division Street, Arlington, Texas 76061.
Hàng Mỹ Cargo, hot news tưng bừng khai trương vào ngày 19 tháng 6. Sale sale, big sale, super sale. Hàng Mỹ Cargo nhận gửi qua về Việt Nam với giá rẻ nhất vùng, uy tín, tận tâm, nhiệt tình và nhanh chóng. Tin vui chứ từng có, không giới hạn khi gửi sữa, vitamin, mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội và lotion. Gửi về Sài Gòn giá hiện nay chỉ có 2 đồng 75 cho 1 pound và các tỉnh thành 3 đồng 75 cho 1 pound. Gửi càng nhiều giá càng giảm. Chúng tôi có sẵn các mặt hàng Costco và Sam's Club bảo đảm bằng giá. Các dịch vụ đi chợ cho khách miễn phí. Đặc biệt mùa này cherry giá 120 đồng cho một thùng 5 kg. Hàng Mỹ Cargo nhận hái, đóng gói và ship về Việt Nam trong vòng 48 tiếng, bao ngọt bao ngon, sẽ hoàn tiền lại nước chua và bị dập. Hàng Mỹ Cargo tọa lạc tại 9780 Walnut Street, thành phố Dallas 75243, gần khu chợ Hồng Kông Dallas, mở cửa 7 ngày 1 tuần. Điện thoại 469-779-7269, 469-779-7269.
Pro Nail Supply xin thông báo cùng các anh chị em ngành nails và salon, những anh chị nào muốn nâng cao tay nghề về dipping powder, ombre design, waxing và eyelash extension vào 2 ngày chủ nhật và thứ hai tuần này 24 và 25 tháng 6, Pro Nail Supply sẽ có một chương trình show đặc biệt cùng với 4 công ty IBD Gel, Easy Flow to Dip Powder, Gigi Waxing và Adele Eyelash Extension. Tham dự 2 ngày show, các bạn sẽ có cơ hội học hỏi những kỹ thuật làm ombre đẹp, độc đáo từ các chuyên viên của hãng cùng với rất nhiều mặt hàng chỉ đặc biệt on sale trong ngày show. Rất mong sự ủng hộ nhiệt tình của các anh chị trong ngành hair, nail, spa. Pro Nail Supply xin kính mời 972-494-6111, 972-494-6111.
Tin vui và hấp dẫn từ Asia Times Square Grand Prairie. Từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 6, sẽ có nhiều sinh hoạt giải trí hoàn toàn miễn phí hàng tuần như lớp dạy khiêu vũ Zumba, Salsa, Cha-Cha-Cha hay các lớp tập thể dục dưỡng sinh, yoga. Các chương trình ca hát nhạc miễn phí được diễn ra hàng tuần tại Asia Times Square 2625 West Pioneer Parkway, số phòng 820-822 Grand Prairie, Texas 75051. Các sinh hoạt được bảo trợ và hướng dẫn bởi các giáo viên chuyên nghiệp như Nguyễn Huy, Hạnh Dung, Maria Santi, Curtis, Lavetti Jordan và câu lạc bộ Global Nutrition. Chi tiết xin vui lòng xem thêm trên Facebook at Asia Times Square, Texas hoặc nhận các flyer quảng cáo tại các chợ Hồng Kông hay câu lạc bộ Global Nutrition. Asia Times Square trân trọng kính mời.
Phong thủy trong đời sống rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến họa hay phúc của con người. Thầy Thiên Lộc chuyên xem phong thủy chính xác, nhận xem và sửa phong thủy cho tư gia, văn phòng hay tiệm, giúp tiệm và gia đình quý vị phát triển thịnh vượng.
Thầy Thiên Lộc chuyên giúp vẽ thiết kế nhà, tiệm theo phong thủy, nhận tư vấn trang trí nội ngoại thất theo phong thủy mà vẫn giúp nhà quý vị tuyệt đẹp như phong cách châu Âu. Thầy đã giúp cho nhiều gia đình và business tại vùng Dallas Fort Worth phát triển tốt.
Nếu quý vị chưa bán nhà hay chưa bán tiệm được, xin hãy gọi cho thầy Thiên Lộc, thầy sẽ giúp giải phong thủy để quý vị bán nhà, bán tiệm được thuận lợi và nhanh chóng.
Thầy Thiên Lộc, điện thoại 346-888-7668, 346-888-7668.
Niềm vui cho ta là có sức khỏe tốt để chăm lo gia đình ta.
Hãy để chúng tôi giúp bạn bồi bổ sức khỏe và gìn giữ tuổi thanh xuân. Mẫu Phước Đường, thương hiệu uy tín lâu năm với 2 địa chỉ tại Garland và Arlington, Texas. Tiệm có bán các loại thuốc đông y, phục vụ bắt mạch kê toa do các thầy thuốc có bằng hành nghề tại Hoa Kỳ đảm nhiệm.
Đặc biệt mua yến pha A4 270 Mỹ Kim tặng hộp trà sâm. mua yến 8 ounce được tặng quà giá trị 250 Mỹ Kim.
Fukudon Yoho Mekabu nước mua 3 tặng 1.
Đông trùng hạ thảo Nhật mua 2 tặng 2, mua 4 tặng 4 và tặng thêm quà 100 đồng. Mua 8 chai 300 đồng có thêm quà giá trị 100 đồng.
Mẫu Phước Đường đông y cho mọi nhà.
Tiệm Kim Hoàn Mark Samuels tại Redvine và Fiscal đang giảm giá lên đến 75% cho tất cả các mặt hàng, nhấn đến hôn đẹp, sang trọng, được thiết kế bởi Verigel, trả góp không tiền lời trong 5 năm.
Mark Samuels Jeweler có đủ loại hộp xoàn giá wholesale từ 1 cho đến 10 carat. Lưu ý hộp xoàn của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL, giá bảo đảm thấp nhất trong vùng.
Đặc biệt bộ sưu tập đồng hồ Rolex cũ lớn nhất trên toàn thế giới đang có giá tốt nhất, Lifetime Warranty, mở cửa 7 ngày trong tuần.
Đặc biệt giảm thêm 500 đồng nếu nói nghe trên Radio 1600 và tặng thêm 500 đồng cho người giới thiệu.
Service rất là tốt, giá cả rất được, rẻ hơn so với nhiều chỗ lắm.
Tiệm Kim Hoàn Mark Samuels không liên kết với tiệm nào.
Tiệm Mark Samuels tại Frisco, số 8549 Gaylord Parkway, thành phố Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786.
Tiệm thứ hai tại Redvine Mill Mall, 972-691-1786, 691-1786.
Đưa gió đẩy về rẫy ăn còng, về sông ăn cá, về đồng ăn cua.
Xin mời quý vị đến với nhà hàng Đồng Quê gần chợ Trường Nguyên, đặc biệt cá nướng da giòn, bò 7 món, bánh hỏi chả cơm, hủ tiếu Nam Vang, mì vịt tiềm, bánh canh cua, nuôi xào bò lúc lắc, lẩu Thái Lan, lẩu đồ biển.
Ngoài ra, tại Đồng Quê còn có cua rang me, tôm hùm rang me, rang muối, sò điệp, chiên bơ.
Với các loại cơm, bún, phở thơm ngon, hợp khẩu vị, nhiều món nhậu cho quý ông.
Nhà hàng Đồng Quê co lên, sát bên chợ Trường Nguyên.
Điện thoại 469-298-2747.
469-298-2747.
Xin kính mời.
À, anh Hào, lâu quá không có gặp, anh khỏe không? Nghe người ta nói dạo này anh làm công việc gì mà đầu đội trời chân đạp đất đó hả?
Đâu có đâu, tôi làm mái nhà và làm foundation đó mà, nên bạn bè chọc tôi làm công việc đầu đội trời chân đạp đất.
Hào Phạm, công ty SP, là thành viên của hội BBB, chuyên lập mái nhà và nhận sửa foundation Lifetime Warranty.
Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm, mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước, chúng tôi sẽ tự gọi bảo hiểm cho quý vị, thay mái mới không phải trả deductible.
Đặc biệt có luật sư bảo vệ quyền lợi cho quý vị nếu bảo hiểm không đền tiền. Xin hãy gọi ngay cho anh Hào số điện thoại 214-923-6570.
214-923-6570.
Quý vị bị ngứa ngáy tay chân do thời tiết, do hóa chất, do tắm nước nóng hay bị ngứa toàn thân vì mọi nguyên nhân, xin hãy dùng NV Cream. Tình trạng ngứa ngáy sẽ chấm dứt ngay.
Quý vị bị nứt gót chân, nứt ngón tay, bị ghẻ lở do gãi, hãy dùng NV Cream. Chân tay bạn sẽ liền lại đẹp hơn.
NV Cream sẽ giúp bảo vệ làn da hết ngứa, bảo vệ chân tay bạn khỏi bị nứt nẻ, chai sần.
NV có bán tại nhà thuốc Mẫu Phước Đường.
Chân tay trắng hồng được chồng yêu hơn.
Huyền Tông Nữ xin kính chào quý cô chú. Gần như 90% quý cô chú 65 tuổi trở lên có thể được chương trình trợ giúp của chính phủ để giúp trả tiền bảo hiểm hàng tháng, tiền deductible và tiền copay cho thuốc, nhưng quý cô chú không để ý và không biết. Xin quý cô chú liên lạc văn phòng Huyền để văn phòng giúp xin chương trình này miễn phí và giúp ghi danh cũng như đổi plan bảo hiểm Medicare Part C, Part D Supplement tốt hơn, phù hợp hơn cho quý vị. Văn phòng đã dời về địa chỉ mới tại 3130 North Silo Road, Garland, 214-500-8585. 214-500-8585.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này: thịt heo xay 1 đồng 29 cent/pound, tôm có đầu 3 đồng 29 cent/pound, cá chim vàng 2 đồng 99 một pound, sầu riêng Malay 1 đồng 99 một pound, nước mắm Hải Yến 1 đồng 99 một chai, cà phê Việt hộp 1 đồng 89 một hộp, mì cay Đại Hàn 2 đồng 99 5 gói, xà lách xanh 2 bó 99 cent, chanh xanh 12 trái 99 cent, chuối sứ Thái 2 pound 99 cent, chôm chôm tươi 1 đồng 69 cent/pound.
Chợ New Trường Nguyên Golden, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
Quý vị có muốn làm chủ căn nhà mơ ước của mình không? Chỉ cần 3% tiền đào, Tinado sẽ giúp quý vị dọn vào căn nhà mơ ước của mình nếu đủ điều kiện. Quý vị có muốn mua nhà cho thuê, Tinado sẽ giúp vay tiền mua tới 30 căn, thủ tục dễ dàng, nhanh chóng, sang tên nhà từ 2 đến 3 tuần. Ngoài ra, Tinado có chương trình không check credit, không check income với tiền đào 30%, có chương trình cho người nước ngoài đầu tư nhà ở tại Hoa Kỳ. Cần vay tiền mua nhà hay tái tài trợ, hãy gọi Tinado. Cần bán nhà gấp, hãy gọi Tinado. Chúng tôi mua nhà trả tiền mặt, sang tên trong vòng 10 ngày và quý vị không trả đồng nào tiền giấy tờ. Gọi Tinado ngày hôm nay, 972-644-1000, 972-644-1000.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng trở về với chương trình Bếp Sài Gòn phần 2 và phần phụ trách của đầu bếp Mỹ Liên của chúng ta. Chị Mỹ Liên ơi, chị uống nước chưa chị? Em thì được uống nước rồi.
Uống nước rồi, chào em. Chúng ta sẽ trở lại phần 2.
Thường chị ơi, nếu mà khát quá chị muốn uống nước gì chị? Nếu mà khát.
Chị uống nước để nguội thôi.
Vậy hả,
nước
chị?
Trắng, nguội. Chị không thích uống đá. Chị cũng không có uống nước sôi. Vậy. Nước nóng thật nóng. Chị uống nước trắng thôi mà chị cũng không thích nước ngọt, cũng không thích nước gì hết.
Vậy hả chị? Khát mà nó có hai loại khát thôi chị. Khát vì mình nói cũng khát. Nói nhiều quá khô cổ cũng khát. Hay hoặc là mình làm việc nhiều, mình vận động nhiều. Thí dụ như mình tập thể dục thể thao là cũng là khác luôn. Thì hai cái khác đó chị cũng đều uống nước lạnh thôi hả chị?
Chị cũng đều uống nước trắng rồi.
Trắng rồi, không có uống nước chanh, không có uống nước sinh tố hay hoặc là không uống cái gì hết trơn hả chị?
Không phải, sinh tố thì chị uống vào buổi sáng sau khi chị ăn sáng rồi đó.
Yeah.
7 giờ ăn sáng thì 9 giờ uống một ly sinh tố, ngày nào cũng uống. Yeah. Sáng ngủ dậy trước khi mà ăn sáng thì uống một ly nước chanh gừng với lại mật ong.
Chanh gừng mật ong. Nhưng mà nước ấm hay hoặc nước lạnh chị?
Ấm.
Tại sao chị uống cái vậy chị?
Hồi đó khi mà chị hơi lớn tuổi rồi, người ta gọi là phụ nữ ở giai đoạn tiền mãn kinh, thì bác sĩ của chị khuyên chị thôi đừng uống nước đá, cũng đừng uống cà phê, tại lúc đó chị mệt quá. Cái chị bỏ nước đá, bỏ cà phê, cái chị thấy khỏe, tới giờ bỏ luôn, không uống cà phê nữa. Hồi xưa còn rẻ thì có uống cà phê, bây giờ chỉ còn uống sinh tố.
Yeah.
Ngoài ăn trái cây ra thì uống sinh tố, và uống một lần một ngày, và ngày nào cũng uống.
Yeah,
đều đặn.
Yeah. Em biết mà, hồi trẻ, tại vì đi hẹn hò, nữa phải uống cà phê, ngồi cà phê, uống cà phê. Nói chơi với chị thôi. Nhưng mà chị ơi, em tiết lộ cho chị nghe cái này nè, không biết chị có thích không? Cái người mà yêu cầu chị đó đang có mặt trên đường live đó chị.
Yeah.
Chị Xuân ơi, chị Quang Xuân, mời chị lên tiếng.
Dạ, Quảng Xuân chào chị Mưu Liên, chào anh Hoàng Tính.
Chào Quảng Xuân.
Dạ, Quảng Xuân cảm ơn chị Mưu Liên rất nhiều đã chia sẻ cái món chú sầu dừa. Mà xin lỗi chị Mưu Liên, vì hồi sáng giờ mất ngoài sân, thành ra khi vô mở ra vô nó trễ đó, thành ra mất cái khúc đầu. Chị Mỹ Liên có thể nhắc lại cho Quảng Xuân cái chi tiết là cách lựa chuối thứ nhất, cái thứ hai là cách luộc chuối, mình để vỏ luộc hay mình sắc rồi mình luộc như thế nào?
Mình để vỏ luộc. Tức là chuối, lựa cái nải chuối nó tròn mập, nó vừa chín vàng vỏ thôi, đừng có để nó chín mùi. Chuối món chuối xào dừa này chín, chuối chín mùi nó sẽ không ngon. Tức là chuối vừa chín đó, thì làm nó sẽ ngon hơn. Rồi trái chuối đó mình mua, mình lựa cái nải nào nó tròn trịa, mình thấy nó nhìn cái sấy xích muốn đem về đó. Rồi về nhà khi mình rửa sạch sẽ đi, mình cắt lại từng trái, mình rửa sạch sẽ cái vỏ, mình mới bỏ vô, để nguyên vỏ vậy mình luộc giống như mình... hồi xưa mình có nhiều chuối mình hay ăn ngoài chuối chín, mình ăn chuối luộc đó Xuân. Đó thì luộc như vậy đó, luộc khoảng 15 phút.
Trời ơi, đúng lúc quá anh Hoàng Tính. Hôm qua Quảng Xuân mới đi một cái chợ Việt Nam mà đài mình đang quảng cáo. hai pound. Chuối sim mà hai bao một đồng đó anh Hoàng Tính.
Vậy hả? Thấy chưa?
Quảng Xuân mua tới bao nhiêu bao không biết, mà rinh một bịch bự về mà nó cũng tròn tròn lẳng, mà giống như cái nải thấy là ưng là không muốn lấy mà phải lấy nhiều, tại vì cái nải nó đẹp quá, là chắc phải đợi nó vừa vàng hả chị? Nó vừa vàng cái
nó vừa vàng.
Không có sợ nó chín vàng.
Dạ,
không có sợ bị chát đúng không chị?
Không. Chuối xào dừa thường mình làm nó vừa vàng rồi mình luộc.
Luộc như vậy mất bao lâu ạ?
À? 15 phút đó Xuân.
15 phút chị.
Trong lúc luộc có để thêm muối hay là cái gì, hay chỉ luộc không thôi ạ?
À? Chỉ luộc không thôi, không cần, tại mình để vỏ mà. Vỏ.
Rồi, tại hồi nãy Quảng Xuân bị mất khúc đầu rồi. Ta làm mất thời gian chút xíu của chị hãy nhắc lại. Rồi vậy Quảng Xuân biết rồi.
Chưa đâu. Hồi nãy nè, chị biết không? Hồi nãy đó chị có nói đó, là khi mà mình bỏ, mình cắt, mình rời chừng trái chuối ra xong, để con vỏ mình rửa cho nó sạch đi, mình mới luộc khoảng 15 phút. Rồi chỉ còn nói thêm á, nếu mà mình để cho dễ cắt ra cho nó đó chị chịu khó chị bỏ tủ lạnh khoảng 30 phút đi ha.
Thì mình cắt cái lát nó đẹp hơn.
Cắt cái lát đẹp hơn.
Ra không để thì cũng được, nhưng mà ví dụ như trong khi mình chờ đợi chuẩn bị mấy cái khác đó mình để nó vô. Thì nó đẹp hơn.
Dạ, đúng rồi, nó xe lại thì mình cắt nó sẽ cái lát cắt nó đẹp hơn, nó không có bị với lại giống như cái bí quyết mà cắt bánh da lợn phải để thiệt nguội rồi mới cắt, chứ để nóng cắt là thua.
Đúng rồi, mình cắt thịt cũng vậy nữa. Nếu mà mình có một miếng thịt nó mình muốn cắt cho nó đẹp, bò hay là thịt heo đó, thì mình để vô ngăn đá một chút xíu, khoảng 5-10 phút, 15 phút gì đó, xong mình lấy ra mình cắt. Thì cái miếng thịt đó mình cắt nó đẹp hơn là mình để cái miếng thịt mà nó hoàn toàn nó đã nguội rồi đó.
Đáng lẽ
thì cắt nó đẹp hơn.
Cái đó tôi đi cách làm. Chị Mỹ Liên ơi, Quảng Xuân cảm ơn đã chia sẻ món ăn này theo yêu cầu gõ của Quảng Xuân, thì hôm nay rất là vui. Mấy bữa giờ Quảng Xuân cũng bận quá, anh tính thành ra không có theo dõi đài được. Có một cái câu cái nhỏ này hỏi dùm cho một cô bạn hỏi mình mà mình chưa bị, thành ra không biết làm sao, mình không phải đầu bếp chuyên nghiệp, thành ra không biết nói làm sao để giải thích cho cổ, nhưng mà bây giờ thật sẵn tiền chị Mỹ Liên có thể giải thích, hai bữa nay không có thời gian thì lần sau cũng được ha. Là cổ nấu chè trôi nước á, cổ nấu chè trôi nước mà lần nào cổ bắt cổ vo cái viên cũng để đậu xanh là nhân đồ ăn ngon lắm, nêm nếm cái gì cũng ngon hết, nhưng mà không biết làm sao khi sắn khi ăn thành phẩm rồi cổ cũng luộc lên cái viên trôi nước nó cũng nổi lình bình lên vậy. Mà tại sao khi cổ sắn ra cái viên trôi nước lúc ăn thì ở trong á, cái bột nếp nó nửa sống nửa chín, là thưa bị sao vậy thưa chị Liên?
Nửa sống nửa chín à, mình nghĩ
cái lớp bột nó vẫn còn một cái màu đục, thường thường cái bột nếp nó sẽ trong hơn, cứ mình luộc mình ăn mình biết là nó chín, còn cổ sắn ra cổ ăn cổ cảm nhận cái bột nó ở trong nó tiếp xúc với phần đậu xanh vẫn còn bị sống, mà mặc dù cổ luộc rồi nó vẫn nổi lên cái viên trôi nước nó vẫn nổi lên, rồi cổ cũng ấy nước xong rồi thả vào nước đường, không biết lý do tại sao lần nào cũng bị, thành ra ở sai ở cái chỗ nào thưa chị?
Mình nghĩ thứ nhất là có thể là khi mình nhồi đó, mình nghĩ thôi ha Xuân ha, khi nhồi đó cái mức độ nhồi nó chưa có tới lắm, tức là nó chưa có thật là mịn cái bột thứ nhất. Thứ hai là thường là trong bột nếp á, khi mình làm chè trôi nước á, mình có thêm một tí bột khoai tây, thường á mình làm thí dụ như một gói bột nếp 400 gram, và mình xài bột nếp Vĩnh Thuận đó, 400 gram á, thì mình sẽ thêm 50 gram bột khoai tây và mình nhồi cùng. Thứ nhất, thứ hai nữa là khi nhồi chè trôi nước hay là mình nhồi bánh ít trần á, thì mình nhồi bằng nước sôi, mình giống như nhồi lấy trùng đó Xuân. Và mình phải nhồi cho thật mịn, và sau đó mình có để thêm dầu, rồi khi mình luộc á, mình thấy rằng là nó nổi lên, nhưng mà cũng phải cho nó nổi một chút, nó sôi sôi thêm một chút xíu, chứ không phải là mới vừa nổi lên là nó chín liền. Tại vì cái đó là do cái mức độ của mình nó chưa có chín thật là chín á, thì khi mình bỏ vào bên nước đường á, thì nó bị cái phần sống bên trong nó không có tiếp tục chín. Mình nghĩ như vậy.
Dạ, thường Quảng Xuân á, ăn chè trôi nước sướng, có người nấu cho ăn.
Thường thì trong cái...
Rồi, có trong... lần mình làm thì may mắn sao thành công, mà cũng không có để ý là lý do tại sao mình thành công nữa.
Mà Xuân chỉ làm bột nếp không hay... Xuân chỉ làm bột nếp không hay là Xuân có pha thêm bột gì không?
Dạ thưa, em chỉ làm bột nếp không thôi, đúng, nhưng đúng, mà lúc đó chắc em ăn may, em may mắn. Em ăn ngon.
Lần sau Xuân có thể pha thêm một ít bột khoai tây
thôi. Em sẽ làm theo cách của chị Mỹ Liên.
Bột khoai tây
mà tại vì con bạn em nó là vừa, nó cũng nấu bếp, nó cũng thích nấu chè, nấu đồ ăn cho gia đình. Nó hỏi em câu đó, em nói chết cha thôi, bữa nay sẵn tiện có chuyên gia ẩm
thực.
Mình nghĩ rằng là bạn đã luộc đó, nó nổi lên, nhưng mà nó mới nổi lên thôi mà nó chưa hoàn toàn chín. Một khi mà nó chưa chín á, có những cái loại bánh, loại chè đó nó không có chín hẳn đó. Mình nấu tiếp, mình để microwave hay cái gì nó cũng không có chịu chín. Nhất là ví dụ Xuân mà làm bánh bò, coi Xuân hấp không chín rồi, Xuân để microwave nó cũng lì ra vậy. Không có chín.
Nhờ kỹ vô.
Rồi, thầy quá, cảm ơn chị Mỹ Liên.
Rồi.
Nhưng mà chị...
Tôi chắc lần sau, anh Hoàng Tính đó ăn chè trôi nước mà có pha với lại một potato hả chị? Một khoai tây hả?
Dạ.
Bột khoai tây cũng được, bột năng cũng được, nhưng bột khoai tây là ngon nhất.
Hồi xưa cái lúc mà ở bên đảo, Hoàng Tính cũng nhờ cái làm cái món chè trôi nước này thì cũng có cũng rất là đỡ buồn lắm chị. Nhưng mà cái đầu tiên mà em đồng ý với chị Mỹ Liên mà nói cho chị Quang Xuân nghe, tức là mình phải nhồi cho nó kỹ chút xíu. luộc thì luộc, đừng vớt ra liền, giống như kiểu mà mấy ông ngồi coi đá banh lật đật chạy ra coi vô một cái chạy ra chạy vô thấy chín rồi vớt liền không được, đợi lâu xíu nha. Rồi xong xuôi á thì nếu mà được mình để cho nước ấm ấm khi mình đổ vô để mình nhồi bột thì nó cũng tạo cho cái bột nó có một cái độ dẻo và nó có
ít nhất là phải trên 70 độ á, chứ không phải ấm ấm thường đâu.
Chị nhớ vậy nha.
Có thể là mình đổ nước sôi trước rồi sau đó mình thêm nước nguội chứ sao. Nhưng mà lấy trùng là
mình được không?
Mình lấy trùng, tức là mình lấy trùng rồi mình vẫn dắt mà do duyên được hả chị? Tức là
vẫn do duyên chính khi mà không có đâu, cứ lấy trùng rồi nhồi tiếp rồi thí dụ nó khô mình có thể cho thêm nước vô mình nhồi. Rồi mình nhồi tiếp một lát, khi nào mình thấy bột nó không còn dính tay nữa đó là bột mới được. Thì để mình cho bột, nên cho bột nghỉ 30 phút, tức là mình gói nó trong cái màn bọc, mình để cho nó nghỉ đó, cho nó nở, mình đi làm chuyện khác, mình nấu đậu xanh chẳng hạn,
đúng đồng ý.
Thì nó nở ra thêm đó thì nó sẽ ngon hơn, nó dẻo hơn.
Vậy đó chị, là bảo đảm ngon, ngon tuyệt vời luôn.
Cảm ơn chuyên gia Hoàng Tính nha.
Có gì biết gì nói đó thôi, nhưng mà thật sự ra ngày hôm nay
hỏi đúng người đúng việc phải không?
Dạ, nhưng mà khi mà đầu tiên mà nghe chị vừa mới gọi vào, cái bắt đầu chị nói là chị không có nghe được phần đầu, nói thiệt chị, chứ em như là chị Mỹ Liên cũng hơi buồn, định kêu chị nghe một cái sáng tác của Trúc Phương, ca khúc mang tên là Nửa Đêm Ngoài Phố. Chị nhớ cái câu đó là sao không? Nhớ mấy câu đầu không? Hả chị Quảng Sinh?
Người đi ngoài phố.
No, nửa đêm ngoài phố chứ. Buồn vào hồn không tên.
Ôi trời.
Buồn quá buồn. Tại sao mà không nghe cái khúc đầu nè? Không sao đâu. Chị gọi lên là vui rồi. Nếu mà chị muốn biết rõ.
Đôi khi cũng sẽ bị miss chương trình những lúc mình không có ở nhà hay mình vắng. Nhưng mà thật sự á, thì cái chương trình này nó theo mình qua tới Alabama luôn. Anh Hoàng Tính biết vừa rồi đi qua bển á. Mở cái app á, nghe cũng vui lắm.
Dạ vâng, đúng vậy. Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều nha. Chị còn câu hỏi gì nữa không em?
Dạ rồi, xin chúc sức khỏe chị Mỹ Liên, anh Hoàng Tính.
Cảm ơn Quảng Phương, hẹn gặp lại lần sau khi mà có gì trao đổi hoặc thấy gì cần góp ý. Quảng Phương nấu mấy cái món mà mình đổi đó, có gì cần góp ý hay bổ sung thêm thì bạn nhớ gọi lên đài nha.
Dạ rồi. Sẽ làm rồi sẽ báo cáo với chị. Cảm ơn chị Mỹ Liên, chào anh Hoàng Tính và chị Mỹ Liên.
Vâng, hay hoặc là chị mà muốn order cái món gì nữa chị gọi vào tiếp nha. Cảm ơn chị Quảng Xuân rất là nhiều. Và trên đường lan đặc biệt của chúng tôi cũng có sự hiện diện của một trong những vị thính giả con rớt là thân thương lắm, cũng thường xuyên tham gia trong cái chương trình này, đó là chị Hương. Chị Hương ơi, chị Hương à.
Hello.
Dạ chị Hương, khỏe không chị Hương?
Dạ chào chị Mỹ Linh ha.
Dạ.
Chào chị Hương.
Dạ.
Dạ chào chị. Dạ bữa nay để làm món trứng sò dừa chị chỉ nha. Em xin còn thời giờ không?
Dạ con mời chị, Hà Tính mời chị.
Để mình giúp cái cô bạn của cô Quảng Xuân nha, cái bột nếp của chè thơm nước á.
Yeah, mời chị.
Bào cười.
Chị Hương, mời chị.
Rồi, cái bột nếp trong cái loại nhất, những cái loại bột rất là dễ làm. Bây giờ đó, mình thì mình làm chè thơm nước đó thì không hoàn toàn dùng nước lạnh mà mình dùng hoàn toàn là nước dừa. Nói cô đã làm rất là dễ. Cô lấy cái gói bột nếp Bình Thuận thì có hai loại, loại ba con voi gì đó, cái loại Bình Thuận thì mình lại mua Bình Thuận chắc là ngon hơn. Rồi mình đổ ra một cái thau, rồi mình lấy cái lon nước dừa sò voi á, mình đổ vô cái bột đó luôn, đổ hết vào một cái gói bột đó, một cái lon nước dừa đó, thì nó sẽ là không có đủ. Mình mới lấy nước lạnh hay nước ấm gì cũng được, nó hơi nóng cũng ok, nó nóng nó cũng tốt. Rồi đổ nước thêm vô cái bột lon cán cho nó đổ ra cho tới khi nào cái bột nó vừa thôi. Đó, cái bột nó vừa, thế là mình trộn lên thì cái không bao giờ mình xài nước lạnh hết á. Cho dù mình làm bánh ít trần mặn chay hay là mình làm chè thì khi ăn không cần dừa nữa, mà cái bột rất là mềm, mà khi mà nắng bột nữa không bao giờ bị bể, và luộc lên thì nó nổi lên là chính, không bao giờ có tình trạng cái cô kia bị vậy. Mình nghĩ là vì quá khô,
đúng
bột quá khô nó chưa có hòa đều hết nước, thì bảo đảm với cô là cứ lấy một lon, lấy một gói bột đó rồi đổ nước dừa vô, cho dù mình muốn không có miếng nước lạnh, lấy thêm nước dừa mình đổ nữa, đổ cho tới khi nào cái bột nó vừa dẻo, nó phải vừa dẻo nha. Nó nhả quá thì mắc không được thì mình thêm bột vô. Cái bột nếp rất là dễ, không có sợ bị hư gì hết á. Còn nó khô mình cho nước vô mình nhồi, cho tí xíu muối vô cũng được. Mình nhồi xong rồi á, mình thấy nó dẻo mà không dính tay nữa là mình đậu xanh mình đã bắt cục rồi. Mà nếu mà muốn làm dễ đậu xanh, muốn làm trước một bữa đi, rồi mình để tủ lạnh, mình để mấy ngày cũng được nữa. Rồi mình lấy ra, mình bỏ vô nó dễ. Bóp vô là mình bóp, rồi đầu tiên hết mình bóp cái cục nó cho nó chặt cái đã, chứ chưa có bóp chặt mà mình bò bò là nó bể ra. Yeah. Bóp chặt đều.
Yeah.
Nó khô vào cái cục nhân hết xong á, là mình luộc đi, rồi luộc xong á, bỏ ra 2-3 thau nước, thau này một lần, thau khác một lần, cho nó sạch, thì sạch luôn con cái bỏ ngoài á, khi bỏ vô nước đường nó không có bị nước đường, là đẹp.
Yeah.
Và... và sẵn chỉ cho cái nhân á, cái nhân đậu xanh làm xong mình hấp xong nó khô khô á, mình đánh vừa vừa thôi, đừng có cần nhuyễn quá, mình đánh nó hơi vừa hột mà vừa lợn cợn á.
Yeah.
Cái mình xào hành lá anh Hoàng Tính.
Yeah.
Xào hành lá cho nó vàng, cái mình thảy hành lá xanh vô luôn, rồi mình cho đậu xanh vô, mình cho đường, mình cho muối vô, mình đếm thử nó vừa mà, chứ đừng có để lạc nó. Nó ngọt ngọt cũng hơi nhiều đường chút, còn ngọt vừa ăn tí muối nữa, rồi dầu liu vô, rồi mình bắt cục lại rất là ngon. Cái nhân nó quan trọng, cái nhân là rất là ngon. Xong mình bỏ vô cái chè xanh nước, cái bột đó, rồi mình nấu nước đường là mình lấy đường nâu hay là đường trắng, mình thắng đường lên giống như là kho cá vậy đó. Rồi mình thắng cho nó vàng, xong mình ốp ướp vô, rồi mình cho đường vô thì cái màu nó rất là đẹp.
Ngon quá chị.
Vậy thôi đó, cái bột là rất là dễ làm, anh Hoàng Tính cũng làm được nữa, rất là dễ.
Không, em học thêm chị, em học thêm chị rất là nhiều công trong cái món này, chị cũng như chị Quảng Xuân hay hoặc là chị Liên, em học nhiều lắm, mà chắc chắn không phải là chỉ có Hòa Tính học không đâu, rất là nhiều quý vị thính giả đã học được cái món, những cái món mà tất cả quý vị thính giả đồng hương của chúng ta đang theo dõi chương trình này. Cảm ơn chị Hương nhiều lắm. Chị Hương còn điều gì chia sẻ thêm không chị?
Không, thì lấy cái mình muốn làm về đó, rồi xong rồi cái mình nấu cái nước đường á, mình sôi lại, mình cho gừng cắt tỏi thiệt nhiều vô, nó sôi lên cho nó ra nước gừng. Mình nêm thêm vừa ý mình rồi dằn một chút muối nữa, cái màu lúc đó nó vàng đẹp rồi. Cái mình luộc cái chè xương nước này xong, mình cho qua 2-3 cái thau nước để nó thật là sạch cái bột, không còn gì nữa. Mình mới bỏ vô cho nó lại, rồi mình đem ra thôi. Rồi mình ăn với mè. Và khi mà làm, ai làm mình ít cần á, nhân mặn hay nhân chay gì, đậu xanh gì, thịt, tôm thịt, cũng làm cái bột. Thì anh ăn không tính, ăn cái bột này, với cái bột trộn bằng nước lạnh rất là cứng. Còn cái bột có nước dừa đó, nó moi mà nó rất là ngon, không cần phải chế nước dừa vô. Hôm nay mà ăn để một tuần.
Dạ, em sẽ thử cái cách làm của chị này. Cảm ơn chị Hương nhiều lắm. Chị Hương chúc chị một ngày vui nha chị ha.
Cảm ơn chị Hương.
Dạ,
chị
dạ,
Hương.
Dạ,
chị sẽ làm chè rơi nước bằng nhồi nước dừa. Đúng. Giống như chị. Để mình khỏi xào tốt khuấy nước cốt dừa bên ngoài mất công quá.
Đúng,
dạ,
đúng.
Dạ, mà là, rồi chị xào cái nhân cho thật ngon là bảo đảm là cái ăn nó đậm đà mà rơi gừng nó ngon lắm, cái màu nó đẹp lắm luôn.
Dạ.
Dạ, nước đường thường là mình làm caramel thì nó sẽ đẹp hơn.
Đúng,
là
đúng.
mình không có quen một cái nồi chè trôi nước mà đường trắng xinh.
Trắng nhìn vô nó
dạ,
chị. Đẹp. Dạ.
Dạ.
Cảm ơn chị Hương nhiều lắm.
Như vậy thôi là cái cô kia nói là cửa bột nếp là dễ nhất trong các loại bột.
Dạ,
nồi sao cũng được hết nhưng mà lấy nước dừa. Rồi cái mình lấy nước dừa bỏ vô như vậy. Thì đã nó mềm, nó ngon lắm. Rồi mình làm bánh... bánh ít tôm thịt mặn ấy chị, thế thì mình làm bằng cần á, mình làm cái bột đó xong mình lá tôm thịt đậu xanh mình gói vô cái lá mình để tủ lạnh, khi nào mình ăn mình lấy ra hấp chờ nó ngon lắm luôn. Tại là mình ngon nhờ bột dừa.
Cảm ơn chị Hương. Dạ, hẹn gặp chị Hương tuần sau nha chị ha.
Dạ, rồi, cảm ơn. Dạ, chào quý vị, có chúc một ngày chủ nhật an lành.
Dạ, cảm ơn chị. Dạ, chị cũng
vậy.
Dạ, ba chị Hương.
Chị cũng vậy. wow, mình học được nhiều thứ nữa ha chị Mỹ Liên.
Wow, rồi
tuyệt vời.
Mình không có kịp giờ để nói chuyện. Đúng. Chuối, chắc mình phải nói lần khác.
Thôi lần sau đi chị, lần sau mình để dành lần sau nữa ha chị ha. Nhưng mà ngày hôm nay ngoài cái món chè chuối xào dừa của chị, chúng ta được học thêm những cái bí quyết của
chè
tất cả
nước.
Đó rất là hay chị. Em thấy em cũng mê lắm, mê hai món này luôn. Nhưng mà cái món chuối xào dừa đã đưa em trở về những ngày tháng ở Việt Nam, những cái buổi trưa hè có cô, một cái cô bán chuối cũng lớn tuổi rồi, cũng trọng rồi, ai chuối xào dừa Hoa Huy không, trời ơi kêu lại mà mình mà ngồi mình ăn cái cổ gấp bằng cái nĩa ra từng miếng chuối, từng lát chuối trang lên cái lớp dừa, có thêm mấy cục khoai mì nữa, ăn quên thôi chị ơi. Em nhớ
hồi xưa ăn cái gì cũng ngon hết trơn. Nếu mà được ăn một dĩa chuối xào dừa vào buổi trưa thì thôi khỏi nói.
Em nhớ hoài chị, nhớ hoài. Nhất là những cái tháng hè, mỗi năm đến hè lòng mang bát buồn vậy chứ ơi, hè xong rồi cũng còn buồn. Hỏi sao vậy? Lo đi học không có thời gian để được ăn chè chuối xào dừa. cảm ơn chị Mỹ Liên ngày hôm nay đã đến với chương trình này, gửi đến cho quý vị đã con đồng hương của chúng ta với cái món được mang tên là chuối xào dừa. Hy vọng trong lần sau chị cũng sẽ sưu tầm thêm những cái món chuối ngon, thí dụ như chè chuối hay hoặc là chuối bánh chuối, chuối nước, ôi nhiều lắm.
Rồi,
chúng ta sẽ trở lại
rất là nhiều món từ chuối mà rất là ngon.
Dạ cảm ơn chị.
Rồi chúc
nhiều.
Em một ngày vui. Chúc các bạn nghe đài một ngày chủ nhật vui vẻ, hẹn gặp lại lần tới.
Dạ cảm ơn chị, bye chị, hẹn gặp bye một em. Ngày gần nhất.